Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Biomimicry Innovation Inspired by Nature là một cuốn sách phi hư cấu của Janin M. Benyus thuộc lĩnh vực khoa học phổ biến, đổi mới sáng tạo và tư duy bền vững. Cuốn sách giới thiệu biomimicry, tức phương pháp học hỏi từ tự nhiên để thiết kế công nghệ, vật liệu, hệ thống và mô hình kinh doanh tốt hơn. Thay vì xem tự nhiên chỉ là nguồn tài nguyên để khai thác, Benyus coi tự nhiên như một kho tri thức đã được tiến hóa kiểm nghiệm qua hàng tỷ năm. Từ đó, bà trình bày cách con người có thể quan sát lá cây, tổ ong, vỏ sò, prairie hay hành vi của động vật để tìm ra giải pháp cho năng lượng, y học, nông nghiệp, điện toán và xây dựng. Mục đích của sách không chỉ là giới thiệu một ý tưởng mới, mà còn khuyến khích người đọc nhìn lại tiêu chuẩn của tiến bộ, hướng tới những thiết kế hiệu quả hơn, ít tiêu hao hơn và hài hòa hơn với hệ sinh thái. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tự nhiên như một kho nghiên cứu khổng lồ cho đổi mới của con người. Trọng tâm đầu tiên của cuốn sách là cách Janin Benyus định nghĩa biomimicry như một ngành học lấy tự nhiên làm mẫu, làm thước đo và làm người thầy. Điểm đáng chú ý là bà không nói về việc sao chép bề ngoài các hình dạng trong tự nhiên, mà nhấn mạnh đến việc hiểu nguyên lý vận hành phía sau chúng. Theo logic của cuốn sách, mọi sinh vật và hệ sinh thái đều là kết quả của quá trình thử nghiệm kéo dài hàng tỷ năm, nên chúng chứa nhiều giải pháp, có thể chuyển hóa thành công nghệ hữu ích cho con người. Cách tiếp cận này thay đổi hoàn toàn cách nghĩ về đổi mới, vì nó đặt câu hỏi trước tiên là tự nhiên đã giải quyết vấn đề đó như thế nào. Từ đó, sách mở ra một khung tư duy nơi nhà thiết kế, kỹ sư hay nhà nghiên cứu có thể học từ cơ chế, chứ không chỉ từ hình thức. Đây là nền tảng lý thuyết giúp toàn bộ cuốn sách kết nối các lĩnh vực tưởng như rất khác nhau thành một hệ thống ý tưởng thống nhất. Thứ hai, các ví dụ cụ thể về năng lượng. Tính toán và y học cho thấy biomimicry không chỉ là khái niệm trừu tượng. Một điểm mạnh của cuốn sách là Benyus không dừng ở tuyên bố triết học, mà đưa ra nhiều ví dụ nghiên cứu cụ thể để chứng minh biomimicry có giá trị thực hành. Bà mô tả cách các nhà khoa học tìm hiểu quang hợp để học cách biến ánh sáng thành năng lượng hiệu quả hơn. Nghiên cứu khả năng tính toán của protein hay mô phỏng hiệu suất của lá cây trong việc chuyển đổi năng lượng mặt trời. Ở hướng y học, cuốn sách kể về việc quan sát những gì tinh tinh ăn khi bị ốm để gợi ý tìm kiếm hợp chất chữa bệnh, cho thấy quan sát hành vi tự nhiên có thể dẫn tới phát hiện sinh học quan trọng. Những ví dụ này có cùng một logic chung, đó là đi từ hiện tượng tự nhiên đến nguyên lý thiết kế, rồi từ nguyên lý thiết kế đến ứng dụng công nghệ. Nhờ vậy, người đọc thấy biomimicry không phải khẩu hiệu chung chung về sống xanh, mà là một phương pháp nghiên cứu có thể tạo ra kết quả trong phòng thí nghiệm, trong công nghiệp và trong chăm sóc sức khỏe. Thứ ba, biomimicry như một cách thiết kế bền vững hơn, ít tốn tài nguyên hơn và an toàn hơn. Cuốn sách đặc biệt nhấn mạnh rằng mô phỏng tự nhiên không chỉ để làm ra sản phẩm mới, mà còn để làm ra sản phẩm phù hợp hơn với các giới hạn sinh thái. Benyus cho rằng các thiết kế lấy cảm hứng từ tự nhiên thường có xu hướng dùng ít năng lượng hơn, tạo ít chất thải hơn và giảm phụ thuộc vào các chu trình khai thác tuyến tính của công nghiệp hiện đại. Chính ở đây, biomimicry được trình bày như một phản ứng trước những hệ thống công nghệ đang tạo áp lực lên khí hậu, tài nguyên và môi trường sống. Tự nhiên, trong quan niệm của sách, không vận hành theo kiểu tiêu thụ vô hạn, mà theo kiểu khép kín, tái sử dụng và phối hợp giữa nhiều thành phần. Vì vậy, học từ tự nhiên đồng nghĩa với việc học cách tổ chức vật liệu, năng lượng và quy trình theo hướng tuần hoàn hơn. Giá trị của cách tiếp cận này không chỉ nằm ở yếu tố đạo đức môi trường, mà còn ở hiệu quả kỹ thuật và kinh tế. Vì những hệ thống phù hợp với sinh thái thường ổn định và ít rủi ro hơn về lâu dài. Thứ tư, từ nông nghiệp đến kiến trúc. Cuốn sách mở rộng biomimicry thành một khung thiết kế liên ngành. Một đóng góp quan trọng của sách là cho thấy biomimicry không bị giới hạn trong phòng thí nghiệm, mà có thể áp dụng sang nhiều lĩnh vực khác nhau. Benyus bàn về prairie như một mô hình cho nông nghiệp ít bảo trì, gợi ý rằng cách một hệ sinh thái tự ổn định có thể dạy con người cách canh tác phù hợp với đất đai thay vì chống lại nó. Ở các lĩnh vực như kiến trúc, kỹ thuật và thiết kế sản phẩm, ý tưởng này giúp chuyển trọng tâm từ việc chinh phục tự nhiên sang việc cộng tác với quy luật của tự nhiên. Từ góc nhìn đó, một tòa nhà có thể học cách điều hòa nhiệt, thông gió hay sử dụng vật liệu theo logic tương tự sinh vật sống, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào năng lượng nhân tạo. Cuốn sách cũng vì thế hấp dẫn đối với doanh nhân, kiến trúc sư và kỹ sư, bởi nó tạo ra một ngôn ngữ chung giữa sáng tạo kỹ thuật và tính thích nghi sinh thái. Sự liên ngành này là lý do biomimicry trở thành một khung tư duy rộng chứ không chỉ là một chủ đề khoa học hẹp. Cuối cùng, câu hỏi đạo đức và tư duy dài hạn là chiều sâu quan trọng của cuốn sách. Ẩn dưới các ví dụ công nghệ, cuốn sách còn đặt ra một câu hỏi lớn hơn về cách con người định nghĩa tiến bộ. Benyus không chỉ hỏi làm sao làm ra thứ mới, mà còn hỏi điều gì là đúng, điều gì là phù hợp và điều gì có thể tồn tại lâu dài trong một thế giới sống. Khi biomimicry được xem như một chuẩn mực đánh giá, tự nhiên không còn là đối tượng để khai thác vô hạn mà trở thành điểm tham chiếu cho trách nhiệm thiết kế. Cách nhìn này làm cho cuốn sách khác với nhiều tác phẩm công nghệ thông thường vì nó gắn sáng tạo với giới hạn sinh thái và với khả năng sống còn của hệ thống lớn hơn. Tư duy đó cũng đòi hỏi con người phải quan sát kỹ hơn, kiên nhẫn hơn và chấp nhận rằng nhiều câu trả lời tốt nhất không đến từ ý chí áp đặt mà từ việc hiểu quan hệ trong tự nhiên. Nhờ vậy, sách mang màu sắc vừa khoa học vừa triết lý nhưng vẫn giữ được tính thực tiễn rõ ràng cho người làm thiết kế và đổi mới. Kết luận, Biomimicry Innovation Inspired by Nature phù hợp nhất với những ai quan tâm đến khoa học ứng dụng, thiết kế, kiến trúc, kỹ thuật, đổi mới bền vững và tư duy môi trường. Người đọc không cần là chuyên gia sinh học vẫn có thể tiếp cận được vì Janine Benyus viết theo cách dễ hiểu, dùng nhiều ví dụ từ tự nhiên và từ các hướng nghiên cứu thực tế. Giá trị lớn nhất của cuốn sách là nó giúp người đọc thay đổi câu hỏi nền tảng trong thiết kế. Từ làm sao tạo ra sản phẩm mới sang, làm sao tạo ra giải pháp phù hợp với nguyên lý vận hành của sự sống. So với nhiều sách về môi trường, thường tập trung vào cảnh báo hay kêu gọi hành động, cuốn này nổi bật ở chỗ cung cấp một khung tư duy sáng tạo cụ thể, có thể áp dụng cho công nghệ, vật liệu nông nghiệp và tổ chức hệ thống. Nó cũng có sức thuyết phục lâu dài vì không xem tự nhiên như cảm hứng mơ hồ, mà như một nguồn tri thức đã được kiểm chứng bởi tiến hóa. Vì thế, đây là một cuốn sách đặc biệt hữu ích cho người muốn hiểu cách đổi mới có thể đi cùng bền vững thay vì đối lập với nó. Nếu bạn muốn ủng hộ Janine M. Benyus, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!